theo lời Kinh Thánh này thì phần rỗi của con treo leo lắm. Hơn nữa, con đã phạm tội thì việc phần rỗi chẳng khó khăn sao? Việc đó có đáng để con liều mình không? Thánh Gioan Kim Khẩu dạy: việc này không phải là việc nhà cửa hay công ăn việc làm, nhưng là việc phải trầm luân trong hỏa ngục muôn đời. Việc rỗi linh hồn là việc rất quan trọng, mà con lại liều mình để mặc mây rủi sao? Có lẽ con cũng nói: lẽ nào tôi lại mất linh hồn? Việc ấy ai biết? Tôi trông cậy Chúa sẽ tha thứ cho tôi. Hỡi con, khi con nói lời ấy thì chính con đã lên án cho mình phải sa hỏa ngục. Ta hỏi con, con dám liều gieo mình xuống giếng sâu mà lại hy vọng được sống sao? Vậy con dại hay khôn khi con dám liều sự sống đời đời bằng một lòng trông cậy mỏng manh và bằng câu ai biết? Ôi, biết bao người đã phải mất linh hồn vì sự trông cậy ấy. Con không biết rằng những người say mê trong đàn tội mà cứ trông cậy thì đó không phải là trông cậy, nhưng là dối lòng mình và lợi dụng vào tình thương của Chúa cách thái quá. Những người đó chẳng những làm Chúa không thương mà còn làm Chúa thêm thịnh nộ. Có khi con nói lúc này con không còn sức để chống lại các cơn cám dỗ. Vì thế con buông mình theo tính hư nết xấu. Khi ấy, một đàn linh hồn con ở lì trong đường tội lỗi, đàn khác ơn Chúa giúp con ngày càng ít. Con lấy sức đâu mà chống lại? Hay con lại nói, con càng tội lỗi, Chúa càng ban ơn? Mọi sự trên đời đều phù vân giả trá. Của cải chẳng ích gì cho ta. Xưa có người quân tử Aritiphê với một tàu đầy ắp hàng hóa đã vượt biển ra khơi. Không may tàu bị bão đánh tan tành, của cải chìm xuống đáy biển. Người quân tử chỉ còn mình trần dạt vào bãi biển. Song anh là người nổi tiếng thông minh nên người thổ dân đã đón tiếp tử tế, cùng trợ cấp cho phần thiệt hại. Lâm nạn mà gặp nguy, người quân tử liền viết thơ khuyên thân hữu xem gương của mình mà chú tâm lo tích trữ của cải lâu bền, dù phải đắm tàu cũng không hề mất mát. Đó cũng là điều mà cha ông ta luôn răn dạy rằng: ngày chết mất hết mọi sự, ngày đó mọi của cải, mọi chức quyền danh vọng, mọi vui sướng đều tan biến hết. Thánh Ambrosio dạy: các thứ đó không phải của ta, vì ta không thể đem nó đi cùng ta về đời sau. Chỉ có các việc lành thánh mới là hành trang thật của ta. Chúa Giêsu dạy: nào có ích gì cho người ta khi được lời lại tất cả thế gian mà lại thiệt mất sự sống mình. Nhờ suy nghĩ về lời này mà bao thanh niên đã vào tu viện, bao ẩn sĩ làm bạn với rừng thiên nước độc, bao nhiêu người đã liều mạng sống vì Chúa Kitô. Thánh Ignacio de Loyola đã dẫn về với Chúa nhiều linh hồn nhờ lời Kinh Thánh này. Xưa Francisco Javier sống Paris với bao ước vọng trên đường công danh. Một hôm, Thánh Ignacio tình cờ gặp Francisco thì khuyên rằng: "Anh Francisco, anh phải biết thế gian quỷ quyệt lắm, hứa nhiều mà chẳng giữ bao nhiêu. Nếu nói giữ điều đã hứa cũng không bao giờ làm anh thỏa ước vọng. Nhưng nếu nó làm anh thỏa chí toại lòng, thì tôi xin hỏi, hạnh phúc thế gian này dành cho anh được bao lâu? Nó có kéo dài hơn mạng sống của anh không? Khi chết, anh sẽ đem gì vào đời sau?" "Anh có nghe ai nào đó lúc chết đã đem một đồng tiền hay một người đầy tớ theo chưa? Có vua nào khi chết đã mang theo sợi chỉ điều, biểu hiệu quyền vương đế chưa?" Francisco nghe điều ấy, liền suy đi nghĩ lại. Sau cùng anh từ giả thế gian, theo Thánh Ignacio và sống cuộc đời thánh thiện. Vua Salomon là người giàu sang, đã hưởng mọi vui thú thế gian. Ngài đã nói: "Mọi điều mắt tôi đòi hỏi, tôi đã chẳng từ chối. Tôi đã không để lòng mất một thú vui nào. Phải, nơi công lao của tôi, lòng tôi đã được tội nguyện vui thỏa." Nhưng sau đó, chính Ngài thú nhận rằng mọi sự đời này đều phù vân giả tra. Chị Margarita, con hoàng đế Rodolfo II thuộc dòng Carmelo, thường nói: "Đến giờ chết, thế giới này có ích gì cho ta?" Các thánh khi nghĩ đến phần rỗi đời đời thì cảm thấy sợ hãi. Thầy Paolo Sinheri sợ hãi hỏi cha giải tội: "Thưa cha, xin cha nói cho con biết, con có được rỗi linh hồn không?" Thánh Andre Avellino cũng run sợ nên khóc lóc thảm thiết và kêu lên rằng: "Có ai biết tôi được rỗi linh hồn?" Thánh Louis Bertrand cũng suy nghĩ về điều ấy nên áy náy lo sợ đến nỗi suốt đêm trằn trọc, vật vã trên giường mà la lên rằng: "Ôi, ai biết tôi có khỏi sa hỏa ngục chăng?" Vậy mà kẻ tội lỗi đang mang án hỏa ngục mà vẫn thản nhiên vui cười thì thật là vô lý. Của đời đáng khinh chê. Chỉ có bàn cân của Thiên Chúa mới định giá đúng mức giá trị của cải thế gian, còn bàn cân của thế gian thì sai lạc giả dối. Bàn cân công thẳng của Thiên Chúa chỉ cho ta thấy những sự thế gian quý chuộng thật đáng khinh chê. Nó chẳng làm cho ta no lòng thỏa dạ, nhưng lại chóng tàn mau qua. Mọi sung sướng ta tưởng chẳng đem lại ích gì cho ta, các thú vui ta hưởng mau qua. Như con thuyền băng trên sóng nước, ngang qua rồi không còn tìm lại dấu vết. Trên sóng mạn thuyền không để lại vết lằn. Khôn Ngoan 5 câu 10. Hãy hỏi những nhà tỷ phú, những danh nhân, những bậc đế vương đang ở chốn đời đời, đang khi còn ở thế gian, họ sống sang trọng, sung sướng và phô trương hết sức, nay còn gì để làm dấu chăng? Họ sẽ trả lời cho ta rằng: "Không còn gì nữa." Thánh Augustino than rằng: "Hỡi con người, hãy nhìn những kẻ giàu sang đang vui hưởng sự đời mà quên nghĩ về đời sau. Khi chết, họ có đem được vật gì theo không? Họ chỉ có một cái xác chết hôi hám, một tấm vải liệm thô sơ, tất cả đều thối mục ra hết. Những kẻ danh tiếng ở đời này khi mới chết sẽ được người ta thăm viếng, sau đó chẳng có ai nhớ đến những kẻ ấy nữa. Thánh Kinh viết: địch thù đã tận tuyệt cảnh thê lương muôn thuở, thành trì chúng ngươi nhổ tận gốc, ký ức chúng sẽ tiêu ma. Thánh Vịnh Chính câu 7: nếu những kẻ ấy sa hỏa ngục, họ sẽ làm gì, nói gì ở đó? Họ chỉ than van kêu khóc rằng trước kia sống khoe khoang danh giá, tiền của, nay có ích gì cho tôi? Nay tôi chỉ còn khốn cực, khóc than và thất vọng đời đời mà thôi. Khốn thay những người mê thế gian tiền của, họ lo việc đời khôn khéo biết bao. Để có chức quyền, họ tìm thế lực. Để có tiền của, họ dùng mọi cách, cho dù phải khó nhọc. Để có sức mạnh, họ dùng đủ phương pháp. Nhưng việc sổ linh hồn, họ chẳng bận tâm. Họ không biết sức khỏe, chức quyền, của cải đều sẽ tan biến sau cái chết của họ, còn linh hồn vẫn sống đời đời.